Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang khi phát biểu tại hội nghị giao ban báo chí hôm 14 tháng 1 năm 2020 cho biết, cảnh sát cơ động vào thông hành lúc rạng sáng 9 tháng 1 để kịp thời bảo vệ người dân trước lời đe dọa của nhóm chống đối. Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, sở dĩ rạng sáng Công an Hà Nội đưa quân vào lập các chốt an ninh trong xã, vì theo kế hoạch, ngày 9 tháng 1, tường rào sẽ xây đến khu vực Đồng Sơn của xã Đồng Tâm. Tường rào này bắt đầu xây từ khu vực giáp ba xã của huyện Chương Mỹ, kéo dài tới xã Đồng Tâm. Ông Quang dẫn nguồn tin từ Bộ Công an thông báo, khi đi đến làm nhiệm vụ cách cổng thôn Hoành khoảng 50 mét, cán bộ của chốt số 16 bị ném quả nổ, bom xăng và bị phi dao phóng lợn. Khi bị cảnh sát truy đuổi, hơn 20 người chạy vào các căn nhà nằm sát nhau của ông Lê Đình Kình, Lê Đình Công, Lê Đình Chức, ném chai xăng từ tầng 23 xuống dưới. Đây là lần thứ ba Bộ Công an đưa ra kịch bản khác nhau để nêu lý do đưa lực lượng cảnh sát cơ động tấn công vào thôn Hoành rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Trả lời đã cho tự do hôm 14 tháng 1, nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già nhận định.
Theo ý kiến của tôi gọi đó là sự khủng hoảng về truyền thông và đó là bước khởi đầu để Đảng Cộng sản Việt Nam và đặc biệt là Bộ Chính trị sẽ phải đối diện với một cuộc khủng hoảng chính trị toàn diện không tránh khỏi. Và có thể nói rằng cuộc khủng hoảng chính trị toàn diện này là một cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong suốt 45 năm qua khởi phát từ vụ Đồng Tâm.
Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Già, việc Bộ Công an đã ra những phát ngôn như vừa nêu là một cách tiền hậu bất nhất. Điều đó phản ánh một điểm rất dễ thấy, đó là vì họ nói sai sự thật. Theo ông, một trong những nguyên tắc khi điều tra đó là luôn luôn là sự thật. Vì khi nói thật thì có nói 100 lần vẫn vậy. Vì cốt lõi ở đây là nói láo nên dẫn đến tình trạng tiền hậu bất nhất. Luật sư Đặng Đình Mạnh dưới góc độ người dân cho rằng việc chính quyền cố che đậy mọi thông tin để độc quyền đưa tin về sự việc Đồng Tâm là không công bằng và cũng vi phạm quyền được thông tin của người dân. Ông nói tiếp.
Lẽ ra trong những trường hợp như vậy thì nên để cho báo chí tham gia một cách hết sức là bình thường. Và khi báo chí tham gia như vậy thì họ, mỗi một tờ báo thì họ đưa một cái tin theo cái sự thu thập thông tin của họ và sự đánh giá của họ. Thì còn lại thì công chúng sẽ biết rằng là cái sự thật này nằm như thế nào. Còn đây thì họ che đậy tất cả mọi thông tin. Vì vậy cho nên là đẩy đến cái tình trạng là người dân rất là hồ nghi về tất cả những thông tin của phía chính quyền đưa ra. Và so với cái thông tin ban đầu và với cái thông tin ngày hôm nay thì rõ ràng là nó có cái sự, người dân người ta đã thấy rõ ràng là có cái sự chênh lệch thông tin rồi. Đó, vì vậy cho nên là tôi, dưới góc độ người dân thì chúng tôi cho rằng là không thể chấp nhận được cái việc là một sự việc mà chính quyền là độc quyền thông tin và đồng thời là họ thông tin theo cái hướng là để mà bảo đảm là cái việc hàm của họ là chính đáng lập pháp và đẩy cái sự thất lợi về phía những người dân Đồng Tâm, như vậy là không công bằng.
Trước đó vào ngày 10 tháng 1, trong thông báo đầu tiên trên cổng thông tin Bộ Công an, cơ quan này nói dân Đồng Tâm tấn công lực lượng chức năng khi đang xây tường rào sân bay Mỹ Môn. Tuy nhiên, Bộ Công an đã sai sót với cách lập luận này vì việc xây tường lúc 4 giờ sáng là không hợp lý và địa điểm đàn áp dân lại là ở thôn Hoành, cách tường rào sân bay lên đến 3 km. Anh Trịnh Bá Phương, một dân hoàng mất đất, người thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình Đồng Tâm, nhận định.
Thấy rằng họ đưa một số thông tin như là xây bảo vệ, lực lượng công an bảo vệ cho quân đội xây tường rào ở khu đất tranh chấp Đồng Tâm. Và lúc thì họ lại nói rằng là lực lượng công an đến để tuần tra thì khi mà có mặt ở tại thôn Hoành cách 50 mét thì bị tấn công. Thì họ dựng ra những cái kịch bản đó thì thấy rằng là rất là sai sự thật. Đó thì lúc thì họ lại bảo là đến để cưỡng chế, trong khi là cái khu đất đầu xanh là cái khu đất mà họ dự định cưỡng chế thì lại cách nhà cụ Kình đến vài cây số. Thế nên là đây nó thực sự là một cuộc đàn áp đẫm máu, đàn tấn công vào nhà cụ Kình chứ không còn gọi là cuộc cưỡng chế nữa. Họ rất là mâu thuẫn lời nói.
Đến ngày 12 tháng 1, qua nhiều kênh thông tin, cơ quan chức năng lại cho rằng dân Đồng Tâm phá tường rào sân bay Miếu Môn, sau đó chạy vào thôn Hoành. Kịch bản này ngay lập tức bị dư luận phát hiện là không thấy hiện trường vụ phá hoại tường rào. Ngoài ra, người dân Đồng Tâm xưa nay luôn ủng hộ quân đội xây tường rào này vì tách bạch với khu đất 59 hectare đang tranh chấp. Luật sư Đặng Đình Mạnh đưa ra ý kiến về mặt pháp lý.
Về phương diện pháp lý thì bộ đồng nghiệp của tôi là luật sư Ngô Anh Tuấn, thì cũng là, thật ra luật sư Ngô Anh Tuấn cũng là cái người mà trợ giúp pháp lý cho người dân Đồng Tâm á, thì phát biểu là tôi hoàn toàn hết sức là chia sẻ quan điểm của anh ấy. Tức là anh ấy cho rằng là không có cơ sở pháp lý nào về việc đưa quân, đưa lực lượng vũ trang xuống dưới khu vực Đồng Tâm cả. Họ có thể là cho rằng là họ cưỡng chế. Thế thì nếu mà vượt cưỡng chế thì nó phải có cái quyết định cưỡng chế, hoặc là đưa quân đi bắt giữ người chẳng hạn, đưa lực lượng đi bắt giữ người chẳng hạn, thì cũng phải có lệnh, có quyết định là bắt giữ người hoặc là khám xét nhà ở. Thế thì ngay cả như ông Trung tướng Quang, ông đã nhìn nhận rõ ràng là khi mà đưa quân xuống thì hoàn toàn không có lệnh bắt giữ người, không có lệnh khám xét về nhà ở.
Theo luật sư Đặng Đình Mạnh, trong khi việc lấn cấn giữa chính quyền và người dân là tranh chấp đất đai, thì giải quyết tranh chấp phải ở đất đai. Vì thế, việc kéo lực lượng vũ trang tới nhà dân, tức là khu vực không có tranh chấp, tự tiện xông vào với các đơn vị vũ trang có vũ khí, thì rõ ràng đây là hành vi trấn áp dân bất hợp pháp. Trả lời đã cho Tự Do hôm 14 tháng 1, luật sư Ngô Anh Tuấn nói.
Tôi vừa đọc thông tin vừa xong đây, tôi thấy các cái tờ báo đưa tin thì tôi hơi bất ngờ một chút về việc là người ta đưa lý do. Tuy nhiên là có thể là ban đầu đây là do suy luận của mọi người thôi. Tùy nếu mà trong các cái vụ án ấy thì thường nhiều khi là có những cái trường hợp thì người ta có điều chỉnh các thông tin, có khi là do bí mật điều tra thì người ta có thể đưa ra thông tin không đúng. Yeah. Người ta đưa thông tin khác để đánh lạc hướng. Tuy nhiên là trong trường hợp này tôi nghĩ rằng là đây là một cách chữa cháy thôi. Tôi nghĩ là đây là một cách chữa cháy thôi.
Cũng tại hội nghị giao ban báo chí hôm 14 tháng 1 năm 2020, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, trong nửa tiếng trấn áp, lực lượng chức năng tạm giữ hơn 30 người, thu 8 lựu đạn tại hiện trường, 38 chai bom xăng, 12 tuyếp sắt đầu gắn dao nhọn, 3 hộp pháo sáng, 1 khẩu súng bắn điện, 1 thanh kiếm, 1 búa. Ông Kình ném một quả lựu đạn nhưng không nổ, tay còn cầm một quả khác. Nhà báo Nguyễn Ngọc Già nhận xét thêm.
Họ đã không có được một cái kế hoạch thống nhất, mặc dù đây phải gọi là một cái mưu đồ để hãm hại dân Đồng Tâm. Bởi vì tôi tin rằng khởi phát một cái việc quá lớn như vậy đối với một nhân vật là ông Lê Đình Kình thì Bộ Chính trị bắt buộc phải lưu tâm. Thì nó cho người ta thấy Bộ Chính trị không có sự thống nhất. Phản ánh cái việc mà bất nhất này đó là ngay lập tức sau khi là tấn công người dân một cách tàn nhẫn như vậy, một cách mang rợ như vậy, thì ông Nguyễn Phú Trọng đã ký ngay cái tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhất. Thì tôi không tin rằng cái chuyện này là ông Nguyễn Phú Trọng chủ động, mà gần như là một cái hình thức gọi là bù nhìn rồi. Tức là nó phản ánh cái giai đoạn của thời phong kiến suy tàn.
Xin được nhắc lại, tranh chấp đất ở Đồng Tâm bùng nổ vào ngày 15 tháng 4 năm 2017, khi chính quyền xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội tiến hành cưỡng chế đất tại Đồng Sên, thôn Hoành. Khi đó, người dân Đồng Tâm đã gây chấn động dư luận vì bắt giữ 38 cảnh sát cơ động và cán bộ làm con tin để yêu cầu được đối thoại với chính quyền thành phố Hà Nội. Sau một thời gian tạm lắng, thời gian gần đây, chính quyền Hà Nội liên tục có những động thái mà theo người dân Đồng Tâm là toan tính cướp đất của dân, như công bố bản đồ Đồng Tâm không rõ nguồn gốc, bôi nhọ người lãnh đạo tinh thần của dân Đồng Tâm, đem quân đội xuống địa phương, v.v. Gần nhất là vào chiều ngày 4 tháng 1 năm 2020, cơ quan chức năng đã huy động một lực lượng quân đội cùng vũ khí, súng ống, thiết bị các loại, bao gồm cả vũ khí đàn áp bằng âm thanh có tên Elrat đến xã Đồng Tâm. Và cho đến lúc này, chắc nhiều người chưa hết bàng hoàng về vụ vào sáng sớm ngày 9 tháng 1, chính quyền Hà Nội đã huy động cảnh sát cơ động có trang bị vũ khí đến thôn Hoành, xã Đồng Tâm, trấn áp bắt giữ một số người dân bị cơ quan chức năng cho là chống đối. Ông Lê Đình Kình, người được coi là thủ lĩnh tinh thần của người dân trong việc giữ đất Đồng Tâm, đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa người dân và cảnh sát cơ động vào sáng sớm ngày 9 tháng 1 năm 2020.